Chương 299, Vương Quyền Phú Quý cái chết, chương 299, Vương Quyền Phú Quý cái chết. Huyết đồng thân thể cũng giống như thế, theo mi tâm tới dưới hồng, xuất hiện một đạo nhỏ như sợi tóc tơ máu. Đây là kiếm pháp gì? Huyết đồng khó khăn hỏi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Vương Quyền Phú Quý kiếm đã trở vào bao, hắn quay người đi hướng Đông Phương Nguyệt Sơ, cũng không quay đầu lại nói, chạm đạo. Hai chữ xuất khẩu, huyết đồng thân thể ầm vang ngã xuống đất, chia hai nửa. Càng đáng sợ chính là, miệng vết thương kia không có chút nào máu tươi chảy ra, dường như liền máu chảy cái này khái niệm đều bị một kiếm này chặt đứt. Đông Phương Nguyệt Sơ ngơ ngác nhìn đến gần Vương Quyền Phú Quý, bỗng nhiên phát hiện sắc mặt của đối phương được không đáng sợ, khóe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra. Biểu ca, ngươi. Hắn dãy rủa lấy đứng lên đỡ lấy lão đạo muốn ngã biểu ca. Vương Quyền Phú Quý miễn cưỡng cười cười, không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người hướng về phía trước ngã quỵ. Đông Phương Nguyệt Sơ vội vàng tiếp được hắn, lại phát hiện Vương Quyền Phú Quý thân thể nhẹ đến đáng sợ, dường như chỉ còn lại một bộ xác không. Chịu đựng, ta cái này dẫn ngươi trở về. Đông Phương Nguyệt Sơ thanh âm phát run, luống cuống tay chân kiểm tra Vương Quyền Phú Quý thương thế. Vương Quyền Phú Quý khẽ lắc đầu, hơi thở mong manh, vô dụng. Vừa mới một kiếm kia, đã ngậm miệng. Đông Phương Nguyệt Sơ đỏ hồng mắt quát, ngươi không có việc gì, chúng ta không phải đã nói muốn cùng một chỗ trở về sao? Vương Quyền Phú Quý khó khăn giơ tay lên, từ trong ngực móc ra một khối nhuốm máu lệnh bài nhét vào Đông Phương Nguyệt Sơ trong tay, cho phụ thân ta, nói cho hắn biết, nhi tử, bất hiếu. Tay của hắn đông nhiên rủ xuống, trong mắt quang mang dần dần tiêu tán. Thời khắc cuối cùng, môi của hắn có chút giật giật, dường như muốn nói cái gì, lại cuối cùng không thể phát ra âm thanh. Đông Phương Nguyệt Sơ ngây ra như phỗng, trong ngực thân thể đang từ từ trở nên lạnh. Hắn há to miệng, lại phát hiện chính mình không phát ra thanh âm nào. Nước mắt mơ hồ ánh mắt, trong trí nhớ cái kia luôn luôn mặt lạnh lấy lại so với ai khác đều quan tâm biểu ca của hắn, cứ như vậy lặng lặng nằm tại trong ngực hắn, sẽ không bao giờ lại tỉnh lại. A ba, tê tâm liệt phế tiếng giống vang vọng sơn lâm, hù dọa vô số chim bay. Đông Phương Nguyệt Sơ ôm thật chặt Vương Quyền Phú Quý thân thể, khóc đến giống đứa bé. Ha ha ha, không nghĩ tới a, lão tử còn chưa có chết. Đúng lúc này, một đạo khàn giọng chói tai thanh âm như cùng một thanh đao nhọn, mạnh mẽ đâm vào Đông Phương Nguyệt Sơ trái tim. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy huyết đồng thân ảnh ngay tại cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ, cô kia bị chém thành hai nửa thi thể hóa thành huyết vụ, lại lần nữa tổ hợp thành hình người. Đông Phương Nguyệt Sơ con ngươi có chút co vào, nhưng trên mặt lại một cách lạ kỳ bình tĩnh. Tất cả bi thống, phẫn nộ, giờ phút này đều hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch băng lãnh. Huyết đồng hoạt động tân sinh thân thể, mang trên mặt sống sót sau hai nạn điên cuồng, vừa rồi một kiếm kia sát thực kinh khủng, lấy mạng sống ra đánh đổi chẳng kích, bản tọa sát thực ngăn cản không nổi. Hắn đáp ý vỗ vô ngực, may mắn bản tọa đẫm máu và nước mắt bí pháp có thể có một lần chết thay cơ hội, không phải thật sự lật thuyền trong mương. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Đông Phương Nguyệt Sơ, trong mắt lóe ra bệnh trạng chờ mong, bất quá bây giờ, nên đến với ngươi. Đông Phương Nguyệt Sơ nhẹ nhàng đem Vương Quyền Phú Quý thi thể để dưới đất, động tác dịu dàng giống tại đối đại dễ nát chân bảo. Khi hắn ngồi dậy lúc, cả người khí chất đã hoàn toàn thay đổi, cặp kia luôn luôn mang theo ý cười ánh mắt giờ phút này như là vạn niên hàn băng, trên trán ngốc mao không gió mà bay, quanh thân bắt đầu tản mát ra một loại làm người sợ hãi chấn động. Ta muốn ngươi chết ba. Đơn giản bốn chữ, lại làm cho huyết đồng cảm thấy một hồi không hiểu hàn ý. Hắn cố tự trấn định, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi bây giờ cái này nửa chết nửa sống dáng vẻ. Đông Phương Nguyệt Sơ không có trả lời. Trong mắt của hắn đông nhiên tuôn ra nước mắt, nhưng này chút nước mắt cũng không có rơi xuống, mà là lơ lửng giữa không trung, dần dần ngưng tụ thành hai viên nóng ánh giọt nước. Giọt nước nội bộ phảng phất có tinh hà lưu chuyển, tản ra thần bí quan mang. Thưa không chi lệ. Huyết đồng la thất thanh, lập tức lại vui mừng như đi lên. Ha ha ha, rốt cục xuất hiện. Bản tọa đợi lâu như vậy, chính là vì giờ phút này. Đông Phương Nguyệt Sơ đối huyết đồng vui mừng như điên ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn đưa tay sờ nhẹ lơ lửng giọt nước mắt lập tức như cùng sống vật giống như vờn quanh tại đầu ngón tay hắn. Một loại trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác nước vọt khắp toàn thân, dường như đưa tay ở giữa liền có thể xé rách không gian. Chết. Đông Phương Nguyệt Sơ đưa tay một chỉ, một quả giọt nước mắt trong nháy mắt biến mất, một giây sau đã xuất hiện tại huyết đồng trước mặt. Huyết đồng vội vàng né tránh, giọt nước mắt lao gương mặt của hắn bay qua, tại phía sau hắn trên vách núi đá lưu lại một cái lớn chừng miệng chén lô đen, không phải đánh xuyên, mà là trực tiếp đem kia bộ phận không gian xóa đi. Cái này, đây chính là hư không chi lệ lực lượng. Huyết đồng sờ sờ mặt bên trên nóng bỏng vết thương, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh lại bị tham lam thay thế. Tốt, quá tốt rồi. Chỉ muốn lấy được nó, ta liền có thể. Hắn không có thể nói xong, bởi vì viên thứ hai giọt nước mắt đã đến trước mắt. Huyết đồng chật vật lăn lộn tránh né, trước kia đứng thẳng địa phương đã biến thành một cái đen nhánh hư vô. Đông Phương Nguyệt Sơ lơ lửng giữa không trung, giọt nước mắt vờn quanh quanh thân. Hắn mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên chật vật không chịu nổi huyết đồng, tựa như đang nhìn một người chết. Đừng quá đắc ý. Huyết đồng nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại lòng bàn tay, huyết ma đại pháp. Thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt liền biến thành một cái cao ba trượng huyết sắc cự nhân. Cự nhân người mặc huyết giáp, cầm trong tay một thanh to lớn huyết nhận, tản mát ra làm cho người buồn nôn mùi máu tanh. Đi chết đi. Huyết cự nhân vung lên huyết nhận, một đạo bán nguyệt hình huyết quang gào thét mà ra, những nơi đi qua liền không khí đều bị ăn mòn đến từ từ rung động. Đông Phương Nguyệt Sơ không tránh không né, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay. Một quả giọt nước mắt nên tiếp huyết quang, cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, huyết quang như là mặt trời đã khuất băng tuyết, vô thanh vô tức tăng dã. Cái gì? Huyết đồng cả kinh thất sắc, không tin tà liên tục vung ra mấy chục đạo huyết quang, lại đều bị giọt nước mắt tùy tiện hóa giải. Đông Phương Nguyệt Sơ rốt cục động. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, hai viên giọt nước mắt bắt đầu cao tốc xoay tròn, tại hắn lòng bàn tay ở giữa hình thành một cái vi hình không gian vòng xoáy. Hư không đức. Theo hắn nhẹ giọng đọc lên ba chữ này, huyết đồng không gian chung quanh bỗng nhiên giống tấm gương giống như vỡ vụn. Vô số vết nứt không gian đem huyết cự nhân vây quanh, mỗi một vết nứt đều tản ra kinh khủng áp lực. A! Huyết Đồng hét thảm một tiếng, cánh tay trái của hắn bị một vết nứt xắt qua, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Càng đáng sợ chính là, miệng vết thương không có máu chảy, mà là bày biện ra một loại quỷ dị chân nhẵn, dường như kia bộ phận thân thể xưa nay liền không tồn tại qua. Ghê tởm. Huyết Đồng điên cuồng thôi động thể nội huyết khí, ý đồ chữa trị thương thế, lại phát hiện miệng vết thương lưu lại không gian chi lực ngăn trở tái sinh. Trong mắt của hắn rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi, chờ một chút, chúng ta có thể nói chuyện. Chương 300, ngộp. Trận chiến cuối cùng, kết thúc bắt đầu, chương 300, ngộp. Trận chiến cuối cùng, kết thúc bắt đầu. Đông Phương Nguyệt Sơ ánh mắt không có chút nào chấn động, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Càng nhiều vết nứt không gian hướng Huyết Đồng lan tràn mà đi, đem hắn làm cho liên tiếp lui về phía sau. Đây là ngươi bức ta. Huyết Đồng đống nhiên giữ tợn cười lên, từ trong ngực móc ra một cái màu đen bình nhỏ. Lúc đầu không muốn dùng chiêu này. Hắn ngửa đầu đem trong bình chất lỏng uống một hơi cạn sạch, thân thể lập tức kịch liệt co quắp. Áo giáp màu đỏ ngòm bắt đầu biến thành đen, khí tức cũng biến thành hỗn loạn mà cuồng bạo. U Minh Huyết Tế. Huyết Đồng gào thét, thân thể lần nữa bành trướng, lần này lại biến dị dạng mà xấu xí, trên lưng mọc ra cốt thứ, đầu biến thành dữ tợn đầu thú, khí tức vậy mà đột phá đại yêu hoàng phía trên giới hạn. Nhìn thấy không? Đây chính là lực lượng. Huyết Đồng thanh âm đã không giống loài người. Hiện tại, đem ngươi hư không chi lệ giao ra. Hắn đột nhiên đánh tới, tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt. Đông Phương Nguyệt Sơ trong lúc vội vã dùng giọt nước mắt cấu trúc không gian bình chướng, lại bị Huyết Đồng một chảo đánh nát. Dư thế không giảm lợi chảo xẹt qua Đông Phương Nguyệt Sơ ngực, mang ra năm đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Phúc, Đông Phương Nguyệt Sơ phun ra một ngụm máu tươi, từ không trung rơi xuống. Hai viên giọt nước mắt quang mang ảm đạm, dường như cũng nhận ảnh hưởng. Huyết Đồng thừa thắng xông lên, thân thể khổng lồ lại nhanh nhẹn dị thường, trong nháy mắt liền đuổi kịp hạ xuống Đông Phương Nguyệt Sơ, một quyền đánh phía hắn phần bụng. Phanh! Đông Phương Nguyệt Sơ như đạn pháo nện vào mặt đất, xô ra một cái hố sâu to lớn. Bụi đất tung bay bên trong, Huyết Đồng cuồng tiếu quanh quẩn tại giữa sân gốc, ha ha ha. Hư không chi lệ là của ta. Trong hố sâu, Đông Phương Nguyệt Sơ khó khăn chống đỡ đứng người dậy. Máu tươi từ khóe miệng không ngừng tràn ra, trước ngực vết thương nóng bỏng đau. Nhưng đau hơn chính là tâm, biểu ca dùng sinh mệnh đổi lấy cơ hội, chính mình lại muốn lãng phí sao? Không, sẽ không. Hắn tự lẩm bẩm, đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng. Nhìn xem á, ta sẽ báo thù cho ngươi. Hai viên giọt nước mắt dường như cảm ứng được chủ nhân quyết tâm, đột nhiên quang mang đại thịnh. Bọn chúng tự động bay trở về Đông Phương Nguyệt Sơ trong mắt, sau đó lại lần nữa tuôn ra. Nhưng lần này, giọt nước mắt không còn là trong suốt giọt nước, mà là biến thành sáng chói kim sắc. Đây là Đông Phương Nguyệt Sơ cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng tại thể nội trào lên. Ký ức giống như thủy triều hiện lên, tất cả quá khứ tình cảm tại thời khắc này thăng hoa, hóa thành thuần túy nhất lực lượng. Huyết Đồng tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn kinh ngạc nhìn xem theo bụi bặm bên trong chậm rãi dâng lên Đông Phương Nguyệt Sơ, thiếu niên quanh thân còn quấn kim sắc giọt nước mắt, trên trán ngốc mau biến thành chói mắt kim hồng sắc, hai mắt càng là như là hai viên mặt trời nhỏ, tản ra làm cho người không dám nhìn thẳng qua mang. Không có khả năng. Huyết Đồng giống giận lần nữa đánh tới. Hư không chi lệ làm sao có thể còn có loại biến hóa này? Đông Phương Nguyệt Sơ chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, một quả kim sắc giọt nước mắt bay ra. Cùng lúc trước khác biệt, lần này giọt nước mắt không có biến mất, mà là vạch ra một đạo duyên dáng kim sắc quy tích, những nơi đi qua không gian như là giấy mỏng giống như bị tùy tiện xé rách. Huyết Đồng thế sông im bặt mà dừng. Hắn cúi đầu nhìn một chút ngực, một cái lớn chừng miệng chén trống rông ra hiện ra tại đó, biên giới chỗ ngọn lửa màu vàng đang không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Cái này, không. Huyết Đồng mong muốn thôi động huyết khí chữa trị, lại phát hiện kim sắc hỏa diễm như là giỏi trong xương, căn bản là không có cách dập tắt. Đông Phương Nguyệt Sơ không có cho hắn cơ hội thở dốc. Viên thứ hai kim sắc giọt nước mắt theo nhau mà tới, lần này trực tiếp trúng đích Huyết Đồng mi tâm. Kinh khủng hư không chi lực trong nháy mắt bộc phát, Huyết Đồng đầu lâu như là như dưa hấu nổ tung, không đầu thân thể lắc lư mấy lần, ầm vang ngã xuống đất. Nhưng Đông Phương Nguyệt Sơ cũng không dừng tay. Hắn chắp tay trước ngực, hai viên kim sắc giọt nước mắt trên không trung dung hợp, hóa thành một thanh kim sắc kiếm ánh sáng. Hư không diệt. Kiếm ánh sáng nhẹ nhàng rơi xuống, Huyết Đồng thi thể trong nháy mắt bị ngọn lửa màu vàng nuốt hết. Ngọn lửa này không có nhiệt độ, lại có thể đem tất cả tồn tại theo căn nguyên bên trên xóa đi. Huyết Đồng thân thể tàn phế tại hỏa diễm bên trong giấy rủa, tiêu thảm, cuối cùng hóa thành hư vô, liền một tia cho tàn đều không có để lại. Chiến đấu kết thúc. Đông Phương Nguyệt Sơ từ không trung chậm rãi hạ xuống, kim sắc giọt nước mắt một lần nữa biến trở về trong suốt, bay trở về trong mắt của hắn. Theo lực lượng biến mất, vô tận mỏi mệt giống như thủy triều vào tới. Hắn lảo đảo đi đến Vương Quyền Phú Quý bên cạnh thi thể, quỳ rạp xuống đất. "Biểu ca, ta báo thù cho ngươi." Nước mắt lần nữa tuôn ra, nhưng lần này chỉ là bình thường nước mắt, nhỏ xuống tại Vương Quyền Phú Quý mặt tái nhợt bên trên. Đông Phương Nguyệt Sơ run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve tại gò má của đối phương bên trên. "Chúng ta về nhà." Làm Đông Phương Nguyệt Sơ tay chạm đến Vương Quyền Phú Quý lạnh buốt gương mặt lúc, một đạo chói mắt bạch quang đột nhiên theo hai người tiếp xúc chỗ bắn ra. Đông Phương Nguyệt Sơ chỉ cảm thấy trong đầu trời đất quay cuồng, vô số mảnh vỡ ký ức giống như thủy triều vọt tới lại cấp tốc tối lui. Tại hoàn toàn mất đi ý thức trước, hắn mơ hồ nghe được một cái thanh âm quen thuộc, "Thành công." "Hắc ám." Dài răng giật hắc ám. "Nô." Đông Phương Nguyệt Sơ khó khăn mở hai mắt ra, ánh mặt trời chói mắt nhường hắn vô ý thức đưa tay che chắn. Làm ánh mắt dần dần rõ ràng lúc, hắn ngây ngẩn cả người, đây không phải hắn quen thuộc dã ngoại hoang vu, mà là một gian lịch sự tao nhã phòng ngủ, treo trên tường đạo minh huy hiệu. "Đây là Đạo Minh." Hắn đột nhiên ngồi dậy, một hồi kịch liệt đau đầu đột nhiên đánh tới. Vô số mảnh vỡ ký ức trong đầu bốc lên, Huyết Đồng nghe răng cười, Vương Quyền Phú Quý hy sinh, hư không chi lệ thức tỉnh. Những hình ảnh này chân thật như vậy, nhưng lại dường như cách một tấm lụa mỏng, mơ hồ không rõ. Làm sao lại? Ta nhớ được ta rõ ràng tại. Đông Phương Nguyệt Sơ đè lại huyệt thái dương, cố gắng mong muốn làm rõ tư tự, nhưng càng là hồi ức, đau đầu liền càng phát ra kịch liệt. Không biết qua bao lâu, đau đớn rốt cục làm dịu. Đông Phương Nguyệt Sơ hít sâu một hơi, dựa theo trong trí nhớ phương thức, nếm thử thôi động lực lượng trong cơ thể. Làm hắn khiếp sợ là, hai viên óng ánh giọt nước mắt thật theo trong mắt hiện hiện, nhẹ nhàng trôi nổi tại trên lòng bàn tay Phương. Hư không chi lệ, hắn tự lẩm bẩm, những ký ức kia, không phải là mộng. Đang lúc hắn lâm vào trầm tư lúc, cửa phòng đông nhiên bị đẩy ra. Một người mặc đạo minh chế phục đệ tử trẻ tuổi vội vàng hấp tấp chạy vào, nhìn thấy tỉnh lại Đông Phương Nguyệt Sơ, lập tức hớn hở ra mặt, đầu tháng sư minh, ngài rốt cuộc tỉnh. Đông Phương Nguyệt Sơ cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, ngươi là ai? Ta đây là có chuyện gì? Đệ tử lộ ra kinh ngạc biểu lộ, ngài không nhớ sao? Ta là Tiểu Lục A. Trước mấy ngày ngài bỗng nhiên hôn mê, một mực ngủ đến bây giờ. Minh chủ đều đến xem qua ngài nhiều lần. Hôn mê? Đông Phương Nguyệt Sơ nhíu mày, cố gắng nhớ lại lại chỉ bắt được trống rỗng. Ta cái gì cũng không nhớ rõ. Tiểu Lục thấy thế vội vàng nói, ngài chớ nóng nổi, ta cái này đi mời dược đường trưởng lão đến. Nói xong liền vội vàng rời đi. Đông Phương Nguyệt Sơ nhìn qua rộng mở cửa phòng, lâm vào thật sâu hoang mang. Những ký ức kia đến tột cùng là thật là giả? Nếu như là mộng, vì sao chính mình thật nắm giữ hư không chi lệ? Nếu như là chân thực phát sinh qua, vì sao lại sẽ ở đạo minh tỉnh lại? Thời gian qua mau, nửa năm thoáng qua liền mất. Đông Phương Nguyệt Sơ dần dần đem tia đoạn ly kỳ ký ức coi như một trận quá chân thực mộng cảnh. Nhưng trận này mộng mang cho hắn cải biến lại là thật sự, cái danh xưng này giữa thiên địa mạnh nhất pháp bảo. Sáng sớm ngày hôm đó, Đông Phương Nguyệt Sơ ngay tại trong đình viện luyện tập điều khiển hư không chi lệ, đột nhiên cảm thấy một hồi gió nhẹ lướt qua. Hắn mánh xoay người, nhìn thấy một cái kim bảo thiếu niên chẳng biết lúc nào đã ngồi tường viện bên trên, đang nhàn nhã gặm quả đào. Người là ai? Đông Phương Nguyệt Sơ con ngươi hơi co lại, vô ý thức bày ra phòng ngự dáng vẻ. Tam thiếu cười hì hì nhảy xuống đầu tường, chớ khẩn trương, ta là tới nói chuyện chính sự. Hắn tiện tay đem hột đào ném đi, liên quan tới hư không chi lệ, cùng thế giới bên ngoài chân tướng. Đông Phương Nguyệt Sơ chấn động trong lòng, ngươi biết cái gì? Tam thiếu khó được lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, ngươi cái kia mộng kiệt nhưng thật ra là thật, hoặc là nói là thật tồn tại tại trong mộng của ngươi. Mộng. Đông Phương Nguyệt Sơ bén nhạy bắt lấy từ mấu chốt. Tam thiếu nháy mắt mấy cái, ừm, bất quá cái này ta cũng không tốt nhiều lời. Ta muốn cứu cứu ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Câu nói này như là kinh lôi tại Đông Phương Nguyệt Sơ trong đầu nổ vang. Tất cả manh mối bỗng nhiên xuyên kết hợp lại, Dương Tiễn đối với hắn không giống bình thường coi trọng, những cái kia nhìn như trùng hợp an bài, cũng như có như không dẫn đạo. Quả nhiên. Đông Phương Nguyệt Sơ cười khổ. Ta liền biết cứu cứu không có khả năng không biết chút nào. Tam thiếu vô bờ vai của hắn, hiện tại ngươi minh bạch đi. Chúng ta cần ngươi hư không chi lệ. Bất quá. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Đông Phương Nguyệt Sơ, lấy thực lực ngươi bây giờ còn kém xa lắm, chúng ta quyết định cho ngươi thêm thời gian 10 năm tu luyện. Đông Phương Nguyệt Sơ trầm mặc một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, không cần 10 năm, 3 năm là đủ. Tam thiếu nhíu mày, tự tin như vậy? Không phải tự tin. Đông Phương Nguyệt Sơ nhìn về phía quán Giang Khẩu phương hướng, là có chút sự tình, nhất định phải nhanh giải quyết. 3 năm sau, quán Giang Khẩu chân núi. Đông Phương Nguyệt Sơ ngẩng đầu nhìn mây mù lượn lờ đỉnh núi, hít sâu một hơi. 3 năm này, hắn cơ hồ đem tất cả thời gian đều hoa về mặt tu luyện. Hư không chi lệ trưởng khống đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Nhưng hôm nay, hắn phải đối mặt có thể là đời này mạnh nhất đối thủ. Uy, không vân vân ta sao? Một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Đông Phương Nguyệt Sơ toàn thân rung động, chậm rãi quay người, dưới ánh mặt trời, Vương Quyền Phú Quý một bộ đạo bào, gánh vác Vương Quyền kiếm, đang mỉm cười nhìn xem hắn. Ngươi, còn chưa có chết ta. Đông Phương Nguyệt Sơ thanh âm có chút phát run, những cái kia bị thời gian hòa tan ký ức bỗng nhiên tiên hoạt. Vương Quyền Phú Quý khẽ miệng khẽ nhếch, đương nhiên, ngươi còn không có đánh thắng ta đây, sao có thể trước rời đi? Hắn đi đến Đông Phương Nguyệt Sơ bên cạnh, cùng hắn đứng song vai, đi thôi, ngươi đánh xong liền phải tới ta. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ăn ý đạp vào đường lên núi. Phong cảnh dọc đường dần dần biến hóa, càng ngày càng nhiều thân ảnh xuất hiện tại đường núi hai bên, Vương Quyền Bá Nghiệp, Trương Phủ Giao, Diện Cụ Đoàn cùng bây giờ tứ đại yêu hoàng. Cơ hồ nhân yêu lưỡng rơi tất cả cường giả đỉnh cao đều tụ tập ở này, phảng phất tại chờ đợi cái gì trọng yếu thời điểm. Khi bọn hắn đi vào Thanh Nguyên cung trước quảng trường lúc, nơi này sớm đã người đông nghìn nghịt. Nhưng ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng tập trung tại một chút, trong sân rộng trên đài cao, không có một ai. Đông Phương Nguyệt Sơ cùng Vương Quyền Phú Quý liếc nhau, đồng thời hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, "Đông Phương Nguyệt Sơ, Vương Quyền Phú Quý, trước đến lĩnh giáo trấn quân." Tiếng gầm như sấm, tại quần sơn ở giữa quanh quần. Trong chốc lát, gió nổi mây phun, một đạo ngân bạch tiệm điện bạch phá bầu trời. Tại vạn chúng chú mục hạ, một cái ngân giáp bạch bảo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tam tiên lưỡng nhận đao dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo quan mang. Dương Tiễn lơ lửng giữa không trung, cái trán thiên nhãn chậm rãi mở ra, thần uy như ngục. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Đông Phương Nguyệt Sơ cùng Vương Quyền Phú Quý trên thân, nhếch miệng lên một vệt nụ cười như có như không. Quán Giang Khẩu Nhị Lang hiện thánh chân quân ở đây, ai muốn cùng ta một trận chiến? Đông Phương Nguyệt Sơ tiến lên một bước, hư không chi lệ tại mắt bên trong lưu chuyển. Vương Quyền Phú Quý đồng thời rút kiếm, kiếm ý ngút trời. Hai người vẹn vẹn liếc nhau, liền cùng nhau hướng Dương Tiễn ra tay. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, một trận khoáng thế chi chiến như vậy mở màn. Ba, ba. Quán Giang Khẩu một trận chiến, cũng bị hậu thế xưng là khoáng thế một trận chiến. Lấy Phương Đông Vương Quyền hai nhà cầm đầu tuyệt đỉnh thiên kiêu cộng đồng khiêu chiến Nhị Lang hiện thánh chân quân vị này vô địch chân chính. Kết quả, không cho người ngoài biết. Đến tận đây, từ xưa đến nay, tất cả cường giả đều bị từng cái bày ra, mà Dương Tiễn xuất hiện lại là một cái khác truyền kỳ mở ra màn. Theo Lữ Tổ Lữ Động Huyền, kiếm thần Lý Thuần Cương, võ đế Vương Tiên Trì, bị mang theo vô địch thánh nhân danh xưng Nhị Lang hiện thánh chân quân. Nguyên một đám vô địch chi nhân, lại đến kết thúc kết cục. Mà khi Lâm Thần quay đầu chuyện cũ, cái này nguyên một đám kinh tài tuyệt diễm người, đều là chính hắn. Đến tận đây, quyển sách xong ba.